Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 6. Trong hai bản Hán dịch và Ngô dịch chép rằng Phật quang hơn 100.000 sắc và hơn 100.000 biến hiện, quang minh rất mực sáng rực, trên dưới sáng ngần, càng sáng vằn vặt bội phần, đều chỉ nhằm nói rõ ý nghĩa ảnh sướng biểu lý. Câu sắc mặt viên mãn bảo sát trang nghiêm trong bản Tống dịch chỉ rõ trong quang minh của Phật hiện bóng mười phương cõi báu, như gương báu to tròn hiện bóng mười phương. Sách Bình Giải giảng rằng trong ánh quang minh vằn vặt hiện bóng tướng trang nghiêm các cõi báu mười phương, giống như trong gương châu báu hiện ra tướng sum la vạn hữu. Thuyết trên đây thật đúng là đang nói về cảnh giới Hoa Nghiêm. Câu hiện đại quang minh biến hiện hơn 100.000 thứ, ý nói trong pháp hội Phật phóng quang minh lớn, trong chớp mắt biến hiện muôn thứ, quang sắc chen lẫn, trang nghiêm thù thắng tự nhiên, như trong phẩm tự của kinh Pháp Hoa chép rằng từ tướng bạch hào giữa mày có ánh sáng lớn chiếu khắp. Do vậy hiện quang minh lớn chính là đại quang phổ chiếu. Vì vậy câu oai thần rạng ngời trong bản Ngụy dịch cũng tương đồng với câu này, cùng biểu thị quang minh oai thế chiếu rạng ngời của Phật rất rộng lớn không gì sánh nổi. Còn như câu biến hiện hơn 100.000 thứ thì cũng như câu tự nhiên quang sắc xen lẫn nhau chuyển biến tối thắng trong phẩm Thọ Lạc Vô Cực của kinh này, cùng biểu thị Phật quang tự nhiên xen lẫn nhau xoay chuyển, quang sắc biến hóa, càng biến hiện càng thù thắng chẳng cùng cực. Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ. Tôn giả A Nan là đương cơ của kinh này. Xét về bổn, bổn tích là hai khái niệm của Tông Thiên Thai. Bổn là pháp thân, tích là ứng hiện. Theo đó Đức Thích Ca thọ 80 năm là ứng tích của bổn Phật pháp thân Thích Ca thọ mạng vô lượng. Nói cách khác, tích như bóng trăng in trong nước, bổn như mặt trăng. Ngài là vị pháp thân đại sĩ từ quả hướng nhân. Trong kinh Pháp Hoa, Phật bảo các Bồ Tát rằng: ta cùng nhóm ông A Nan ở chỗ không vương Phật, đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường tu đa văn, ta thường siêng tinh tấn. Vì vậy, ta đã đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà A Nan hộ trì pháp của ta cũng sẽ hộ trì pháp tạng của chư Phật trong tương lai, giáo hóa thành tựu các Bồ Tát. Xét về tích, A Nan là người kết tập kinh tạng, được truyền Phật Tâm Ấn, tức tổ thứ hai của Thiền Tông, truyền thọ mật thừa, là nhân vật cốt lõi trong việc truyền thừa đại giáo. Kinh Liên Hoa Sanh Đại Sĩ Ứng Hóa Nhân Duyên nói rằng: từ ngài A Nan sơ tổ mật giáo là Liên Hoa Sanh đại sĩ, nhận lãnh mật pháp do Đấng Thích Tôn phó chúc truyền trao lại. Sách Thai Tạng Giới Mạng Đà Ra Ni Sao quyển 3 nói rằng: A Nan mật hiệu là Tập Pháp Kim Cang. Điều này chứng tỏ rằng về bổn A Nan chính là Kim Cang tức Phật vậy. Vì vậy, truyền trì Phật pháp là bổn nguyện của ngài A Nan, hiện đang thị hiện làm thị giả của Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, tiếp nối quá khứ dẫn đến tương lai. Vì vậy, trong kinh này, ngài là đương cơ, lại có thể tự khéo suy nghĩ, phát ra lời hỏi hay khéo ấy. Sắc thân các căn vui vẻ thanh tịnh. Chữ các căn chỉ cho năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của thân sắc tướng. Gia Tường Sớ giải thích chữ thanh tịnh là quang hiển. Kinh Bảo Tích lại chép: thân Như Lai tự tánh trong trẻo, vì cớ sao? Vì Như Lai từ lâu đã xa lìa hết thảy phiền não và các cấu uế. Thân Như Lai vừa khỏi thế gian, vì cớ sao chẳng bị pháp thế gian làm nhiễm ô. Thân Như Lai như hình ảnh vi diệu trong tấm gương sạch, như vầng trăng tròn sáng hiện bóng trong nước sạch. Tổng hợp những điều vừa dẫn trên, ta có thể giải thích kinh văn như sau: lúc ấy Đức Thế Tôn nơi năm căn như mắt vân vân đều hiện vẻ vui sướng, trong tâm an lạc, diệu tướng trong trẻo như ảnh hiện trong gương, như trăng in nước, quang minh viên mãn, thanh tịnh như không có hình chất, hoan hỷ sung sướng, thanh tịnh trang nghiêm. Lại nữa, vì sao Phật vui? Tịnh Ảnh Sớ chép rằng vui vì có hai lý do: nghĩ đến hạnh đức đáng ưa đã thành tựu của A Di Đà Phật cho nên vui, nghĩ đến chúng sanh đã đến lúc được lợi ích cho nên vui. Quang nhang vòi vòi, quang là quang minh, nhang là vẻ mặt. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú viết rằng vẻ mặt của Phật có ánh sáng nên gọi là quang nhang. Vòi vòi là ý nói vẻ mặt cao quý, vĩ đại, đáng tôn trọng nhất. Gia Tường Sớ giảng rằng vòi vòi là ý nói đức rộng lớn, cao quý, rạng ngời. Nói chung, câu này diễn tả vẻ mặt của Phật viên mãn các đức, rạng ngời quang minh hơn hẳn hết thảy các thứ. Bảo sát trang nghiêm, câu này trích từ bản tống dịch. Phía trước câu này có bốn chữ diện sắc viên mãn, ý nói trong quang minh vi diệu phóng ra từ khuôn mặt Đức Phật hiện bóng cõi nước báu, tức bảo sát trang nghiêm của cõi Phật mười phương. Sách Pháp Hoa Văn Cú Ký quyển 2 giảng chữ sát như sau: sát Hán dịch là điền, tức là vương thổ của một Đức Phật. Vì vậy sát nghĩa là một Phật độ, một nước Phật. Tiếp ngay theo câu bảo sát trang nghiêm, bản tống dịch ghi thêm công đức như vậy là chưa từng có. Ý nói quang minh hiển hiện thập phương, Phật sẽ khai diễn pháp hy hữu bậc nhất. Vì vậy Phật hiện tướng lành chưa từng bao giờ thấy như thế. Do đó kinh chép tiếp rằng từ xưa đến nay chưa từng được thấy, mừng rằng mình được chiêm ngưỡng sanh tâm hy hữu. Ý câu này là ngài A Nan tuy hầu bên cạnh Phật đã lâu, nhưng các tướng lành như thế ấy từ trước đến nay ngài chưa được thấy. Ngày nay mừng được dịp ngắm nhìn, khâm phục, thấy quang minh này trong tâm hoan hỷ, liền khởi lên ý tưởng hy hữu khó gặp. Do vậy A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo áo ca sa đắp thân để lộ vai hữu. Câu trật áo vai hữu trong kinh chính là cách tỏ lòng cung kính cùng cực của tỳ kheo. Quỳ dài là cả hai đầu gối cùng đặt sát đất. Chắp tay là áp cả 10 ngón của hai tay trái và phải vào nhau, nên còn gọi là hợp thập. Ở Ấn Độ, chắp tay biểu thị kính lễ, biểu thị cung cách nhất tâm chuyên chú cung kính. Bạch là thưa bày. A Nan quỳ dài chắp tay hướng về Đức Phật tỏ bày cung kính, thốt lời thưa hỏi. Nhập đại tịch định là lìa hết thảy tán động, tịch tỉnh rốt ráo là đại tịch. Đại tịch định là thiền định được Đức Như Lai nhập. Quyển 30 Kinh Niết Bàn chép rằng ta ở Sa La Sông Thọ nơi cõi này nhập đại tịch định. Đại tịch định có tên là đại niết bàn. Sách Bình Giải lại nói Phổ Đẳng Tam Muội và đại tịch định chỉ là tên khác của niệm Phật Tam Muội. Nay Đức Phật vì để nói pháp môn niệm Phật nên trụ niệm Phật Tam Muội. Như vậy đại tịch định nói chung là một thứ thiền định của Phật mang tên đại niết bàn. Còn xét trong kinh này, đại tịch định chỉ niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội được gọi là Bảo Vương Tam Muội, là vua trong các Tam Muội. Giờ đây Đức Thế Tôn khai diễn pháp môn tịnh độ nên ngài nhập niệm Phật Bảo Vương Tam Muội. Trụ pháp kỳ đặc. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng Phật đắc pháp thù thắng hơn những kẻ khác, trong đời chẳng ai có pháp như vậy, nên gọi là kỳ đặc. Sách Hợp Tán chép rằng, bí thuật để cứu tế phàm phu hiện giờ sẽ nói, nên bảo là trụ kỳ đặc. Sách Bình Giải là giảng, pháp kỳ đặc là chánh giác quả hải của Như Lai, nên gọi là kỳ đặc. Kỳ đặc đến cùng cực, thì như phần giảng về Hoa Quang xuất Phật sẽ nói rõ. Lại nữa, như trong phẩm Tánh Khởi của Kinh Hoa Nghiêm, trong thân hết thảy chúng sanh có chánh giác trí, do khen ngợi nên nói là kỳ thay. Điều này kỳ thì kỳ lạ thật, nhưng chưa đặc biệt. Lại như trong phẩm Đề Bà Đạt Đa Kinh Pháp Hoa, Long Nữ thành Phật mới thật là đặc biệt. Đặc biệt thì đặc biệt thật, nhưng chưa kỳ lạ. Chỉ có một pháp môn này kỳ lạ nhất, đặc biệt nhất. Vì sao? Kinh dạy, các hoa sen báu khắp đầy thế giới. Hoa sen ấy nếu bảo là y báo, thì ngoài hoa nào có Phật chánh giác? Nếu bảo là chánh, thì sao lại nói là trăm ngàn ức cánh? Nếu cho là nhân, thì hoa ấy chính là công đức của Như Lai quả. Nếu cho là quả, hoa ấy chính diệu hoa trong thập phương. Nếu cho là chủ, thì hoa hàm chứa vô lượng huệ của mười phương tam thế. Nếu bảo là bạn, lại chỉ là chánh giác của Như Lai. Nếu cho là một pháp, thì trong ấy lại xuất sanh vô lượng pháp. Nếu cho là vô lượng, hoa ấy cũng là một câu danh hiệu. Kỳ kỳ đặc đặc, pháp chẳng thể nêu, chẳng thể nói, chẳng thể nghĩ bàn, nên cưỡng gọi là pháp kỳ đặc. Nghĩa trên đây rất sâu, ở đây tôi chỉ lược nói. Quả đức của Như Lai được xưng tụng là kỳ đặc, tối cực kỳ đặc, như đoạn kinh nói về ánh sáng của hoa hiện ra Đức Phật trong kinh có nói rõ. Vả như kinh Hoa Nghiêm nói, trong thân hết thảy chúng sanh có chánh giác trí. Điều này rất kỳ lạ, nhưng chúng sanh ai cũng có, chẳng phải là hiện tượng đặc biệt, nên cho rằng kỳ lạ nhưng chưa đặc biệt. Trong kinh Pháp Hoa, Long Nữ thành Phật, Long Nữ 8 tuổi ngay lập tức thành Phật, thật là rất đặc biệt. Nhưng là đặc biệt mà không kỳ lạ, do vì chúng sanh bổn lai là Phật, ai cũng có phần, ai cũng hiện thành được. Vì vậy Long Nữ thành Phật cũng chẳng được coi là kỳ lạ. Chỉ có một pháp Tịnh Tông trong kinh đây đã là đặc biệt nhất, lại cũng là kỳ lạ nhất. Phần sau trong phẩm Bảo Liên Phật Quang sẽ nói rõ về phương diện y chánh chủ bạn nhân quả một nhiều. Nếu luận theo thường tình, do hoa sen ở trong ao nên là y báo. Nhưng nếu bảo là y báo thì mỗi một hoa có 36 trăm ngàn ức ánh sáng, trong mỗi một ánh sáng hiện ra 36 trăm ngàn ức Phật. Đủ thấy Phật từ hoa hiện ra, nên nói ngoài hoa không có Phật. Do vậy chẳng thể bảo hoa là y báo. Nếu cho là chánh báo, trong kinh nói hoa có trăm ngàn ức cánh, rõ ràng là cánh hoa chẳng phải là thân Phật, nên chẳng được nói là chánh báo. Nếu xem là nhân, do hoa ấy từ quả đức của Như Lai thành tựu, nên chẳng phải là nhân. Nếu xem là quả, hoa ấy lại là vật sanh trong mười phương thế giới, chẳng đợi đến khi hành nhân đạt đến cái quả giác ngộ viên mãn công phu. Vì vậy, hoa sen chẳng thể là quả. Nếu xem là chủ, thì hoa hàm chứa được mười phương tam thế vô lượng huệ, dung chứa hết thảy, bạn của hoa quá nhiều. Nếu xem là bạn, thì ngoài tâm không có pháp, chỉ là chánh giác của Như Lai. Y chánh chủ bạn, hết thảy mọi vật trong cực lạc đều chỉ do tự tâm của Di Đà Như Lai hiện ra. Muốn bảo là một pháp, thì một hoa có vô lượng quang, trong mỗi quang xuất sanh vô lượng pháp. Nếu nói là vô lượng, lại chỉ là một câu danh hiệu, ba thứ trang nghiêm vào trong một pháp cú. Vì vậy bảo đây là pháp kỳ lạ nhất trong các sự kỳ lạ, pháp đặc biệt nhất trong những chuyện đặc biệt, pháp chẳng thể nêu, chẳng thể nói, chẳng nghĩ bàn, cũng chẳng đặt tên nổi, chỉ đành cưỡng gọi là pháp kỳ đặc. Này Đức Thế Tôn muốn tuyên nói hoằng nguyện nhất thừa của Phật Di Đà là pháp kỳ đặc nhất, nên trụ vào sở trụ của Phật Di Đà, là điều Phật nào cũng nghĩ đến, nên nói là trụ pháp kỳ đặc. Trụ hạnh đạo sư của chư Phật trụ là đạo tối thắng. Tịnh Ảnh Sớ giảng chữ Phật sở trụ như sau: chỗ Phật trụ là Niết Bàn thường quả, chư Phật cùng trụ. Nay Đức Thế Hùng chỉ Đức Thích Ca trụ nơi chỗ trụ ấy là trụ đại Niết Bàn để khởi lên diệu dụng hóa độ. Sách Hội Sớ giảng rằng chỗ Phật trụ chẳng phải là điều nhị thừa Bồ Tát đạt đến nổi, chỉ có Phật với Phật mới trụ nổi. Lại viết rằng Phật giảng tam thừa, hễ khi nói các giáo pháp khác đều trụ trong pháp tam thừa. Nay Ngài trụ vào chỗ trụ của chính mình, nên nói là trụ chỗ Phật trụ. Thuyết sau hay hơn, vì hiện tại pháp được Phật sẽ nói là quả giác của Phật, là cảnh giới của Phật, cho nên phải trụ vào pháp chư Phật tự trụ để tỏ bài diệu pháp thù thắng này, ngõ hầu làm cho nhân tâm, tức cái tâm phát khởi để làm nhân, hầu đạt đến cái quả là sự giác ngộ hoàn toàn cho chúng sanh. Sách Bình Giải là giảng rằng trụ chỗ trụ của Phật là trụ Phổ Đẳng Tam Muội. Phổ Đẳng Tam Muội và Đại Tịch Định đều là tên khác của niệm Phật Tam Muội. Tam thế chư Phật đều trụ vào niệm Phật này, nên bảo là chỗ trụ của Phật. Nay Phật vì chúng sanh nói pháp môn niệm Phật, nên trụ niệm Phật Tam Muội. Thuyết của sách Bình Giải phù hợp với yếu chỉ của kinh này nhất. Đạo sư là bậc dẫn dắt người khác nhập Phật đạo. Kinh Thập Trụ Đoạn Kết nói rằng gọi là đạo sư vì chỉ bày chánh đạo cho chúng sanh. Kinh Hoa Thủ chép có thể vì người khác nói đạo chẳng sanh tử nên gọi là đạo sư. Kinh Phật Báo Ân nói rằng đại đạo sư là bậc dùng đường chánh chỉ bày đường đến Niết Bàn, khiến cho được vô vi thường lạc. Vô vi là pháp vô vi, thường lạc là thường lạc ngã tịnh. Sách Bình Giải lại viết hạnh đạo sư chính là Di Đà Thế Tôn bình đẳng dẫn dắt không để sót vậy. Và đại đạo sư chính là Di Đà Thế Tôn dùng bổn nguyện nhiếp dẫn năm thừa. Do đó Đức Bổn Sư diễn thuyết kinh này chính là Ngài đã trụ vào hạnh của Phật Di Đà vậy. Chữ đạo tối thắng được Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng vô thượng bồ đề là đạo tối thắng. Sách Hội Sớ lại giảng như sau: là pháp mà hết thảy pháp thế gian xuất thế gian chẳng sánh được. Sách Bình Giải giảng rằng đạo tối thắng là một đạo niệm Phật vãng sanh, vì trong hết thảy phương tiện nó là vô thượng tối thắng. Lại còn viết đạo tối thắng là giải thoát đức. Kinh Niết Bàn dạy vô thượng thượng chơn giải thoát. Vì vậy vô thượng thượng nghĩa là tối thắng. Ấy là vì niệm Phật chính là đạo tối thắng vô thượng thượng, khi vãng sanh ắt chứng Niết Bàn. Hơn nữa, ngay lúc đang niệm Phật, tâm là Phật, tâm làm Phật, ngay khi ấy chính là Phật, chính là lúc vô thượng thượng giải thoát. Ngày nay Đức Thích Tôn sắp khai diễn diệu pháp Di Đà, nên trụ nơi Phật Di Đà trụ, hành hạnh của Phật Di Đà hành, niệm điều Phật Di Đà niệm. Do vậy Ngài A Nan bảo Phật trụ đạo tối thắng của chư Phật trụ. Với các câu quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật nghĩ đến nhau, vân vân, Gia Tường Sớ giảng rằng điều mà vị quá khứ, vị lai, hiện tại Phật nào cũng nghĩ nhớ là tam thế chư Phật đều có ý niệm hóa độ chúng sanh. Ánh sáng của mỗi vị chiếu lẫn nhau, trí từng vị chiếu soi lẫn nhau, nên bảo là nghĩ nhớ lẫn nhau. Sách Bình Giải viết rằng các đức Phật quá khứ, vị lai, hiện tại lấy điều cả ba đời nghĩ nhớ để suy lường điều Đức Phật đang tâm niệm. Sách Hợp Tán lại viết ta được tam thế chư Phật nghĩ đến, suy ra lẽ nào Đức Phật hiện tại chẳng nghĩ đến chư Phật. Nhưng nay Ngài lại hiện ra tướng lạ lùng này vượt hơn hẳn chư Phật, là có nguyên cớ gì? Kinh chép: Oai thần hiển diệu, quang thụy thù diệu, là ý nói hiện ra sắc tướng, quang nhan vòi vòi, oai thần khó lường, phóng quang hiện điềm lành, tướng đẹp thù thắng. Mười phương bảo sát hiện bóng trong quang minh, do vậy sách Hợp Tán khen ngợi là vượt hẳn chư Phật. Ngài A Nan do thấy hiện các quang minh tướng tốt lành, mình chưa hề được thấy như vậy, hoan hỷ mừng rỡ, nên lại tự suy nghĩ: Ngày hôm nay Đức Thích Tôn hiện quang minh hy hữu như thế, hiển lộ tướng tốt lành khó thấy biết trọn vẹn như thế, ắt hẳn Đức Thế Tôn phải nhập đài tịch định, trụ pháp kỳ đặc. Pháp ấy, định ấy chính là niệm Phật tam muội, hạnh đạo sư đạo tối thắng. Do tam thế Như Lai mỗi vị Phật nghĩ đến nhau, suy ra Đức Thích Tôn nay ắt hẳn đang nghĩ đến Phật khác, chỉ chưa biết rằng Ngài nghĩ đến vị Phật nào. Cho nên thưa hỏi, Ngài nghĩ đến chư Phật quá khứ vị lai chăng? Ngài nghĩ đến chư Phật phương khác trong hiện tại chăng? Nếu chẳng phải là nghĩ đến Đức Phật, vì sao ngày nay Phật lại oai thần hiển diệu, quang thụy thù diệu đến thế? Oai là dũng mãnh, thần là chẳng thể nghĩ lường, hiển diệu là sáng đẹp. Trong quang minh của Phật hiện bóng mười phương bảo sát trang nghiêm, hiển hiện hoa nghiêm huyền môn nhiệm màu chẳng thể nghĩ bàn. Tướng tốt lành trong ánh sáng ấy tức quang thụy, màu nhiệm tuyệt luân, cho nên A Nan thỉnh Phật giảng cho. Phần chánh kinh. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: Lành thay, lành thay, ông vì thương xót lợi lạc các chúng sanh nên có thể hỏi nghĩa vi diệu như vậy. Ông nay hỏi như thế hơn cả công đức cúng dường một thiên hạ A-la-hán bích chi Phật, bố thí suốt nhiều kiếp cho chư thiên nhân dân, các loài ngọ nguậy, bay lượn bò trường đến trăm ngàn vạn lần. Vì cớ sao? Vì chư thiên nhân dân hết thảy hàm linh trong tương lai đều do lời hỏi của ông mà được độ thoát. Phần chú giải. Đoạn kinh trên là lời đáp của Đức Bổn Sư: Lành là tốt, lành thay, Satu là lời khen ngợi. Trí Độ Luận chép: Lành thay, lành thay, nói đến hai lần là tỏ sự vui mừng vậy. Sư Tịnh Ảnh bảo lời hỏi của A Nan xứng cơ đương pháp hợp thời, nên Đức Phật khen ngợi. Sách Bình Giải cho rằng vì lời hỏi đó tương xứng tâm Phật. Những câu tiếp đó là lời Đức Như Lai tự giải thích lời khen ngợi của mình: Ông vì thương xót lợi lạc các chúng sanh nên có thể hỏi nghĩa vi diệu như thế. Thương xót là bi tâm dẹp khổ, lợi lạc là từ tâm ban vui. Phật khen A Nan: Ông nay nguyện dẹp tan nỗi khổ của hết thảy chúng sanh nên mới hỏi nghĩa như vậy. Vi diệu, pháp thể u huyền nên nói là vi, dứt bạc nghĩ lường nên gọi là diệu. Ấy là do bổn thể của pháp u thâm diệu huyền, chẳng thể dùng ngữ ngôn phân biệt biết được nổi, vì vậy gọi là vi diệu. Từ câu ông nay hỏi như thế cho đến hết đoạn kinh đều nói về công đức của lời hỏi A Nan. Một thiên hạ chính là một trong tứ thiên hạ. Tứ thiên hạ chính là bốn đại châu quanh bốn phía núi Tu Di. Một là Nam Thiệm Bộ Châu, tức là địa cầu. Hai là Đông Thắng Thần Châu. Ba là Tây Ngưu Hóa Châu. Bốn là Bắc Uất Đan Châu. Vì vậy, một thiên hạ là một đại châu. Phật dạy rằng công đức của lời hỏi ấy của Ngài A Nan còn hơn cả công đức cúng dường A-la-hán bích chi Phật và bố thí chư thiên nhân dân trong nhiều kiếp và các loài trùng ngọ nguậy bay lượn bò trường trong cả một đại châu đến trăm ngàn vạn lần. Kiếp là cách gọi tắt chữ kiếp ba của tiếng Phạn, dịch là trường thời. Trí Độ Luận nói núi đá to 40 dặm, có người trường thọ, cứ mỗi 100 năm lại đến một lần, dùng chiếc áo mềm mại phất qua. Khi hòn đá to ấy đã bị phẩy đến mòn nát hết cả, mà kiếp vẫn chưa tận. Ngọ ngoại tức quyên, chỉ cho loài trùng nhỏ. Bay là loài trùng nhỏ biết bay. Bò trường tức nhụ động, là loài trùng không chân, chỉ loài trùng đi bằng cách bò. Lời hỏi của A Nan vì sao có công đức đến thế, là vì chư thiên nhân dân hết thảy hàm linh trong tương lai đều nhân lời hỏi của ông mà được độ thoát. Hàm linh chỉ loài có linh tánh, tức là chúng sanh. Bản Hán dịch ghi: A Nan, nay ông đều độ thoát chư thiên, đế vương, nhân dân và các loài ngọ ngoại, bay lượn, bò trường. Ấy là bởi vì từ lời hỏi này dẫn ra pháp môn tịnh độ, thâu trọn phàm thánh, lợi độn cùng được độ, hoành siêu tam giới, chống lên 4 cõi tịnh độ, được chư Phật cùng khen ngợi, được các kinh luận cùng nêu, nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy chẳng thể nghĩ bàn. Hết thảy chúng sanh trong tương lai đều do pháp này mà được độ thoát. Vì vậy Đức Phật khen ngợi công đức của lời hỏi ấy. Phần chánh kinh. A Nan, Như Lai do vô tận đại bi xót thương tam giới, cho nên xuất hiện trong đời, quang xiển đạo giáo, muốn cứu vớt quần manh, ban cho cái lợi chân thật khó gặp khó thấy, như hoa ưu đàm ít khi xuất hiện. Lời hỏi của ông trong hiện tại gây lợi ích rất nhiều. Phần chú giải. Vô tận đại bi, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện chép rằng: chư Phật Như Lai dùng đại bi mà làm thể, và dùng nước đại bi nhiêu ích chúng sanh thành tựu hoa quả trí huệ của chư Phật Bồ Tát. Vô tận chính là ý nghĩa chẳng có cùng tận trong kinh Hoa Nghiêm. Như Lai do tâm đại bi chẳng cùng tận nên thương xót tam giới. Thương xót tức căn ai, là thương yêu xót thương. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phật vì thương xót hết thảy chúng sanh trong tam giới cho nên xuất hiện trong đời. Câu này chỉ rõ bổn hoài xuất hiện trong thế gian của Như Lai. Kinh Pháp Hoa nói: chư Phật Thế Tôn do một đại sự nhân duyên nên xuất hiện trong đời. Đức Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên nên tuyên nói nguyện lực của Phật Di Đà để phổ độ chúng sanh. Quang xiển đạo giáo, muốn cứu vớt quần manh. Quang là sáng sủa, to lớn, rộng rãi. Xiển là mở ra. Đạo giáo chỉ chánh đạo thật giáo, tức là giáo hóa của chư Phật, chỉ chung cho giáo pháp cả một đời của Đức Thế Tôn, 84.000 pháp môn. Vì vậy quang xiển đạo giáo nghĩa là rộng tuyên kinh pháp của Như Lai. Chững tức cứu vớt là cứu giúp. Manh là mầm mộng. Quần manh chỉ quần sanh. Chư Như Lai dùng đại bi làm thể, muốn cứu hết thảy chúng sanh nên nói muốn cứu vớt quần manh. Sách Hội Sớ giảng rằng: tiệm đốn đều xứng với căn cơ, tùy duyên đều được độ thoát, nên bảo là cứu vớt quần manh. Sách còn viết: chữ muốn chỉ cho sở nguyện đại bi của Đức Thích Ca, nhưng một chữ này thông với cả đoạn trên lẫn đoạn dưới, bao hàm 2 nghĩa. Một là khi nói muốn cứu vớt quần manh thì chư Phật Như Lai dùng đại bi làm thể, muốn làm cho kẻ chưa độ được độ, kẻ chưa an được an. Đó là quang xiển đạo giáo. Vì vậy ý câu này thông với câu kinh văn trước đó. Hai là muốn thí cho lợi lạc chân thật, tức là Như Lai muốn cho chúng sanh nhập Di Đà nguyện hải. Sách bình giải kết luận thuyết trên bằng câu: chư Phật sở dĩ xuất hiện trong đời là vì muốn giảng Di Đà nguyện lực, cứu giúp muôn chúng sanh, để ứng với bổn hoài vậy. Ban cái lợi chân thật. Ban là ban cho, cũng có nghĩa là ân tứ, tức thưởng cho. Theo Thiền Đạo Đại Sư, cái lợi chân thật là cái lợi chân thật xuất phát từ thệ nguyện của Phật Di Đà. Bài kệ của Đại Sư có câu: Như Lai sở dĩ xuất hiện trong đời là chỉ nói biển bổn nguyện của Phật A-di-đà. Sách Bình Giải khen ngợi rằng: nay riêng mình Kim Gia, người Nhật gọi Đại sư Thiện Đạo là Kim Gia, giải thích khéo léo, những người khác chẳng bàn được như vậy. Thuận theo cách giải thích của tổ, lấy Di Đà bổn nguyện làm cái lời chân thật, thì ý nghĩa dùng 84,000 pháp môn để quan xiển đạo giáo đã được minh bạch. Sách Bình Giải lại dẫn sách Lục Yếu như sau: lời chân thật chỉ cho danh hiệu này, tức là Phật trí. Sách Bình Giải viết thêm: nay chân thật là Phật trí danh hiệu. Ngài Thiện Đạo cho rằng pháp tạng trong lúc tu nhân thành tựu chân thật, nên bảo là bổn nguyện chân thật. Nói rộng ra là năm nguyện chân thật, nói gọn lại thì chỉ là một câu danh hiệu. Vì vậy, ta biết rằng cái chân thật này bao gồm giáo, hạnh, tín, chứng. Như vậy, lợi là cái lợi lớn lao của danh hiệu. Cứu cánh của cái lợi lớn lao ấy chính là Niết Bàn vô thượng diệu quả. Sách Bình Giải còn viết rằng: gọi là lợi chân thật là vì so sánh với phương tiện quyền giả. Vì vậy, đem pháp thế gian so với tiểu thừa, thì tiểu thừa là chân mà pháp thế gian là giả. Dùng tiểu thừa sánh với quyền đại thừa, quyền đại thừa là chân mà tiểu thừa là giả. Dùng quyền đại thừa sánh với thật đại thừa Pháp Hoa, Hoa Nghiêm vân vân, thì thật đại là chân, quyền đại là giả. Dùng thật đại thừa Pháp Hoa, Hoa Nghiêm vân vân sánh với nguyện thứ 19 của Phật Di Đà. Nguyện 19 trong bản ngụy dịch như sau: phát Bồ Đề tâm tu các công đức, chí tâm phát nguyện muốn sanh cõi ta. Thì nguyện 19 là chân mà Hoa Nghiêm Pháp Hoa là giả. Vì cớ sao? Hoa Nghiêm Pháp Hoa lấy vãng sanh làm mặt lợi ích của kinh, các kinh ấy vẫn chưa ra khỏi nguyện 19. Đem nguyện 19 sánh với nguyện 20. Bản ngụy dịch: nghe danh hiệu ta, hệ niệm cõi ta, trồng các cội đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh cõi ta. Thì nguyện 20 là chân, nguyện 19 là giả. Đem nguyện thứ 20 sánh với nguyện 18, tức 10 niệm vãng sanh, thì nguyện 20 là giả, nguyện thứ 18 là chân, là viên đốn nhất trong pháp viên đốn. Viên đốn tột bực không gì hơn kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa, mà nay còn chê là quyền giả, chỉ khen ngợi nhất thừa nguyện hải 6 chữ hồng danh của kinh này, là viên nhất trong pháp viên, là pháp đốn nhất trong pháp đốn, chân thật nhất trong các thứ chân nhất. Là vì cớ gì? Sách Bình Giải giải thích: nay bàn về mặt lợi ích, pháp kia là giả, pháp này là chân. Vì sao? Pháp kia chỉ cho Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, nói đến nhanh chóng thành Phật đạo, nhưng chẳng thấy có người nhanh chóng thành Phật, nên thành ra biệt thời ý. Biệt thời ý là quan niệm cho rằng không thể thành Phật hay vãng sanh ngay trong đời hiện tại. Niệm Phật trong đời hiện tại chỉ tạo nhân lành vãng sanh cho các kiếp tương lai. Pháp thể há có biệt thời ý, chỉ do căn cơ của con người hèn kém. Nay những kẻ tin tưởng chẳng nghi ngờ, thì 10 người tu cả 10 được sanh, vãng sanh rồi sẽ tiến đến Bồ Đề chẳng lui sụt. Ngay nơi đầu tiên mình được sanh về đã là Bồ Đề, thì dẫu Phật tại thế hay diệt độ cũng chỉ có một pháp này. Do vì hết thảy phàm thánh thực hành pháp này không phân biệt, do về mặt lợi ích chân thật thì không có gì hơn nổi pháp này. Đoạn văn trên ý nói, nếu luận về pháp thể, các kinh đều là chân, nhưng nếu bàn về mặt lợi ích, các kinh khác đều là giả, chỉ có pháp này là chân. Vì sao thế? Do các pháp như Pháp Hoa vân vân, tuy nói có đạo thành Phật nhanh chóng, nhưng chẳng thấy có người y pháp tu trì ngay đời sau thành Phật, nên đó chỉ là cái nhân để thành Phật một cách biệt thời, tức là trong tương lai sâu xa sau này sẽ thành Phật. Luận về pháp thể, vốn chẳng phải đợi đến biệt thời mới thành Phật, hiềm vì căn cơ hành giả kém cỏi, nên chẳng thể nhanh chóng thành Phật. chỉ có nhất thừa nguyện hải của Tịnh Tông đây, 6 chữ hồng danh, 10 người tu 10 người được sanh, vạn người tu vạn người vãng sanh, nên vượt trội hơn các kinh khác. Vả lại, vãng sanh ắt chứng bồ đề, khi pháp diệt rồi chỉ còn kinh này để độ sanh. Phàm thánh niệm Phật bình đẳng, sách Sớ Sao nói một câu ngang với chư thánh. Vì vậy ta bảo là lợi chân thật, không có chi hơn được pháp này. Hơn nữa, kinh này có thể ban cho cái lợi chân thật là do những điều được giảng trong kinh đều là chân thực tế. Cõi mầu nhiệm cực lạc chính là do A Di Đà Phật trụ vào chân thực tế biến hiện ra, như Vãng Sanh Luận viết: ba thứ chỉ cõi Phật, Phật Bồ Tát thành tựu nguyện tâm trang nghiêm vào trong một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú, thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Chân thực tế là vô vi pháp thân, y báo chánh báo của cực lạc là do chân thật trí huệ hiện ra. Do vì hết thảy chân thật nên có thể ban cho lợi chân thật. Vô vi pháp thân chính là thật tướng, cho nên sách Yếu Giải nói rằng: năng thuyết sở thuyết, năng độ sở độ, năng tính sở tính, năng nguyện sở nguyện, năng trì sở trì, năng sanh sở sanh, năng tán sở tán, không thứ gì chẳng do thật tướng chánh ấn in vào. Đủ thấy nhập được pháp môn này rồi thì mỗi mỗi việc đều là nhập thật tướng. Vì vậy trong những pháp ban bố cái lợi chân thật thì không pháp gì hơn được pháp này. Khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm ít khi xuất hiện. Gặp tức trị là gặp gỡ. Sách Hội Sớ giảng rằng Phật pháp khó nghe nên nói khó gặp, Phật thân khó được trông thấy nên là khó thấy. Hoa ưu đàm có chỗ dịch là linh thụy hoa, lá nó như lá cây lê, quả to bằng nắm tay, vị ngọt, không hoa mà kết trái. Tuy có hoa nhưng rất ít khi thấy được hoa. Kinh Bát Niết Bàn chép rằng có loại thọ vương tôn quý tên là Ưu Đàm Bát, có trái không hoa, nếu nó sanh kim hoa trong đời bèn có Phật. Kinh Văn Thù Hiện Pháp Tạng lại chép đời không Phật, cây ấy chỉ có trái không có hoa. Kinh Xuất Diệu lại chép hơn mấy ngàn vạn kiếp thỉnh thoảng mới trổ hoa, chúng sanh thấy hoa bảo rằng Như Lai sắp ra đời. Theo các kinh trên, hoa này khó gặp, ít có, khi nào có Phật ra đời nó mới xuất hiện. Vì vậy nó được dùng để ví với giáo pháp chân thật của Phật khó gặp gỡ. Nay do lời hỏi của A Nan, bổn hoài của Đấng Thích Tôn được mở toang, hoằng nguyện của Phật Di Đà được tỏ rõ, nên bèn đem pháp chân thật này giải bày hết cả ra để lợi ích khắp quần sanh. Vì vậy Phật khen A Nan rằng lời hỏi hiện nay của ông gây nhiều lợi ích. Phần chánh kinh. A Nan nên biết Như Lai chánh giác là trí khó lường, chẳng có chướng ngại, có thể trong một niệm trụ vô lượng ức kiếp, thân và các căn chẳng bị tăng giảm. Vì cớ sao thế? Định huệ của Như Lai đã trọn vẹn cùng tột đến vô cực, do với hết thảy pháp được tự tại tối thắng. A Nan nghe kỹ, khéo nghĩ nhớ lấy, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Phần chú giải. Chánh giác là giác trí chân chánh chứng ngộ hết thảy các pháp, tức là chân trí của Như Lai. Vì vậy ta bảo thành Phật là thành chánh giác. Như Tịnh Ảnh Sớ viết rằng Như Lai chánh giác gọi chung là Phật trí. Đủ thấy bốn chữ Như Lai chánh giác biểu thị Phật trí một cách hoàn toàn. Trí ấy rất sâu nên bảo là khó lường. Vì Phật chứng pháp Niết Bàn rất sâu đến cùng cực, nên Gia Tường Sớ viết rằng nói trí chánh giác của Như Lai khó lường là ý nói chân trí mầu nhiệm đến cùng tuyệt, chiếu soi tột cùng pháp giới, chẳng phải là điều kẻ hạ căn phàm tình biết được nổi. Sách Bình Giải lại viết: Như Lai chánh giác là nương vào nhất như của Phật Di Đà để thành chánh giác. Ứng thân ấy chính là bổn địa thân, trí ấy khó lường. Niệm Phật tam muội là sở trụ, do trụ vào đấy phát sanh được diệu trí thù thắng. Câu này ý nói chánh giác của Đức Thích Ca Như Lai là do nương theo nhất như thừa của Di Đà mà thành chánh giác. Vì vậy Ngài với Phật Di Đà là cùng một chân như, mà cũng là cùng một pháp thân. Ứng thân Phật của Phật Thích Ca hiện tướng lành ngay trong pháp hội đây, thật ra chính là pháp thân, tức bổn địa thân của Như Lai. Nhất như thừa của Phật Di Đà trụ vào niệm Phật tam muội, do trụ vào tam muội ấy phát sanh trí huệ thắng diệu, nên trí ấy khó lường. Do vậy điều này chẳng phải là điều các đại sĩ địa thượng và đẳng giác có thể tính kể suy lường nổi. Dùng chân trí thắng diệu hiểu thấu suốt được chân như, lại thông đạt hết thảy các pháp chẳng có chướng ngại, nên bảo là chẳng có chướng ngại. Câu có thể trong một niệm trụ vô lượng ức kiếp mà thân và các căn chẳng bị tăng giảm, hiển thị cái đức của bổn địa pháp thân. Câu trụ vô lượng ức kiếp, ngụ ý Phật có thọ mạng vô lượng. Phẩm Thọ Lượng của Kinh Tối Thắng Vương có bài kệ rằng: Nếu ai trụ ức kiếp, tận lực thường tính toán, cũng chẳng biết được nổi thọ lượng của Thế Tôn. Nay kinh này dạy trong khoảng một niệm trụ vô lượng kiếp, thì đây chính là môn thập thế cách pháp dị thành môn, trong 10 huyền môn sự sự vô ngại pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Bản dịch Kinh Hoa Nghiêm đời Tấn có câu: Biết vô lượng kiếp là một niệm, biết một niệm chính là vô lượng kiếp. Sự kéo dài hay rút ngắn đồng thời nói trên giống với kinh này. Điều trên đủ chứng minh rằng kinh này chẳng khác gì Kinh Hoa Nghiêm. Thích Tôn là Tỳ Lô ứng thân giáo chủ nơi thế giới của chúng ta, cũng chính là pháp thân vô lượng thọ Phật. Thích Ca và Tỳ Lô Di Đà chẳng hai chẳng khác. Tiếp theo đó kinh nói thân và các căn chẳng có tăng giảm, ngụ ý Phật thân tốt đẹp phi thường, do Ngài trụ vào bổn địa pháp thân thị hiện ứng thân, nên đầy đủ đức của viên mãn báo thân. Định huệ của Như Lai đã trọn vẹn cùng tột đến vô cực, tức Như Lai định huệ cứu sướng vô cực. Định là thiền định, huệ là trí huệ. Giới, định, huệ gọi là tam vô lậu học. Hội Sớ viết: Cứu là cùng tột, rốt ráo, sướng là thông suốt, để phân biệt với sở đắc của hạng còn tu nhân, nên bảo là vô cực. Vì vậy, ý của câu kinh trên là thiền định trí huệ của Phật đã được thông suốt trọn vẹn cùng cực. Đó chẳng phải là điều hết thảy các vị đại sĩ còn ở địa vị tu nhân đạt được nổi. Với hết thảy pháp được tự tại tối thắng, tâm thoát khỏi sự trói buộc của phiền não, thông đạt vô ngại, đó là tự tại. Hơn nữa, chẳng toan tính mà đạt được hết thảy vô ngại nên gọi là tự tại. Như trong Kinh Hoa Nghiêm có 10 tự tại. 1. Mạng tự tại, Bồ Tát đắc huệ mạng trường thọ, trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp trụ trì thế gian chẳng có chướng ngại. 2. Tâm tự tại, Bồ Tát dùng trí huệ phương tiện điều phục tự tâm, nhập được vô lượng đại tam muội, du hí thần thông không chướng ngại. 3. Tư cụ tự tại, Bồ Tát có thể dùng vô lượng trân bảo, các thứ vật dụng để trang nghiêm hết thảy thế giới một cách thanh tịnh vô ngại. 4. Nghiệp tự tại, Bồ Tát có thể tùy theo các nghiệp để ứng thời thị hiện, thọ các quả báo không chướng không ngại. 5. Thọ sanh tự tại, Bồ Tát theo tâm niệm có thể ở trong các thế giới thị hiện thọ sanh không chướng không ngại. 6. Giải tự tại, Bồ Tát thành tựu kiến giải thù thắng, thị hiện các thứ sắc thân, diễn thuyết diệu pháp không chướng không ngại. 7. Nguyện tự tại, Bồ Tát tùy lòng mong muốn ở trong các cõi ứng thời xuất hiện thành đẳng chánh giác không chướng không ngại. 8. Thần lực tự tại, Bồ Tát thần thông quảng đại, oai lực khó lường, trong các thế giới thị hiện biến hóa không chướng không ngại. 9. Pháp tự tại, Bồ Tát đắc đại biện tài, trong các pháp diễn thuyết rộng rãi vô biên pháp môn một cách không chướng không ngại. 10. Trí tự tại, Bồ Tát trí huệ đầy đủ, trong một niệm hiện ra thập lực vô úy của Như Lai thành đẳng chánh giác không chướng không ngại. Này, kinh đây nói tự tại tối thắng là như kinh Pháp Hoa nói: ta làm Pháp Vương tự tại trong Pháp. Viên mãn 10 tự tại của Hoa Nghiêm một cách rốt ráo nên bảo là tối thắng. Tiếp theo đó, Đức Thế Tôn hứa nói truyền dạy A Nan lắng nghe kỹ, chú tâm nghe Pháp, khéo tự suy nghĩ nghĩa lý được nghe. Cuối cùng bảo, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Tới đây, phần biệt tự đã hết. Biệt tự còn gọi là phát khởi tự, vì nó dẫn phát chánh văn của toàn bộ kinh. Hiện tại, do A Nan phát ra câu hỏi, Thế Tôn hứa nói, diễn giảng pháp môn tịnh độ là phương tiện rốt ráo cực viên cực đốn thù thắng này. Nhưng do đây là pháp siêu tình ly kiến, chẳng thể nghĩ bàn, khó tin, chúng sanh tình chấp sâu nặng, chẳng thể tin nổi, nên trong phần phát khởi thâm nhập chứng tính tổng cộng có đến 5 tầng. Thứ nhất, Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành để chứng tính. Thứ hai, A Nan hoan hỷ thưa hỏi. Lời hỏi của A Nan có hai nghĩa trọng yếu. Một là A Nan thấy Phật phóng ra quang minh hy hữu, biết là Ngài ắt hẳn trụ pháp kỳ đặc, hạnh đạo sư, đạo tối thắng. Nhưng pháp ấy, hạnh ấy, đạo ấy, ắt là những điều đều được chư Phật nghĩ đến, chứ không phải là pháp nào khác. Hai là A Nan do đâu hỏi nổi diệu nghĩa ấy. Chính điểm này chỉ rõ A Nan vốn là vị đại Bồ Tát đức tuân phổ hiền từ quả hướng nhân, trong hội thuần nhất chẳng tạp, diễn nói viên âm, nay chính là đúng lúc. Hội chúng thù thắng chính là ngụ ý diệu pháp hy hữu. Lần chứng tính thứ ba là Thế Tôn khen ngợi công đức của lời hỏi đó khó nghĩ nổi. Phật nói, hết thảy hàm linh trong tương lai đều do lời hỏi này được độ thoát. Chỉ một lời đã phô trọn chánh nhân hưng khởi pháp môn tịnh độ. Vì vậy, tên của phẩm này là Đại Giáo Duyên Khởi. Thứ tư, Phật lại bảo A Nan, Như Lai sở dĩ xuất hiện trong đời chỉ vì muốn cứu vớt quần manh, ban cho lợi ích chân thật. Ban cho điều gì? Chính là chỉ nên cậy vào 6 chữ hồng danh Di Đà Nguyện Hải. Chính bởi lời hỏi của A Nan mà Phật khải thị diệu pháp khó gặp hy hữu đến thế, như hoa ưu đàm. Hết thảy chúng sanh trong tương lai toàn là nhờ vào lời hỏi của A Nan mà được độ thoát. Vì thế Phật khen A Nan để chứng tính. Thứ năm, Thế Tôn biết một cách sâu xa rằng đây thật là pháp hết thảy thế gian khó tin nổi, nên hiểu dụ chúng sanh rằng giác trí của Như Lai khó lường, thần thông vô ngại, định huệ thông suốt rốt ráo tự tại nơi pháp. Lời Thế Tôn nói chân thật chẳng dối, muôn vàng chớ khinh nghi, chỉ nên tín ngưỡng. Kinh lại còn dùng thí dụ chỉ cho chúng ta: Phật là quả giác, ta là phàm phu, lẽ nào ta lại dùng cái tâm phàm phu phân biệt ngu muội để đo lường Như Lai trí một cách hư vọng? Chỉ nên tin nhận, ắt sẽ mãn nguyện. Do những điều trên, ta thấy được rằng tự phần của kinh toàn là chứng tính. Ngẫu Ích đại sư chỉ ra tông của tiểu bổn kinh này là tính, nguyện, trì danh. Ba thứ tư lương ấy khuyết một chẳng được, nhưng lấy tính làm đầu, đủ thấy sự trọng yếu của tính. Trong tự phần, trước hết nói đến cái gốc của kinh này là chân thật tế, cho nên pháp này đáng tin. Dị dụng của kinh này rộng ban cho chúng sanh cái lợi chân thật, cho nên phải tin. Chân thật tế là gì? chính là Như Liên Trì Đại Sư trong Sớ Sao đã dạy rằng: linh minh đổng triệt, trạm tịch thường hằng, chẳng trượt, chẳng thanh, không lui, không tới. Lớn thay chân thể, chẳng thể nghĩ bàn được, chỉ có mỗi tự tánh mới được như thế mà thôi. Vì vậy chân thực tế chính là tự tánh của đương nhân. Cái lợi chân thật là gì? Sớ Sao lại nói: lắng trượt thành thanh tịnh, quay lưng bỏ cõi Sa Bà, hướng về tịnh độ, siêu việt ba A Tăng Kỳ trong một niệm, ngang với chư thánh trong một lời, diệu dụng cùng cực thay, cũng chẳng thể nghĩ bàn nổi, chỉ là Phật thuyết A Di Đà Kinh mà thôi. Kinh A Di Đà chính là tiểu bổn của kinh này, cho nên biết được rằng diệu dụng đến cùng cực chỉ là kinh này thôi. Tông của kinh này là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Phát bồ đề tâm bao hàm trọn vẹn tín nguyện, nhất hướng chuyên niệm chính là trì danh. Hai bổn đại tiểu có cùng một cương tông, diệu pháp như thế cùng thâu trọn vẹn ba hạng, khiến cho phàm phu chống cùng được bổ xứ. Diệu dụng lớn lao chẳng thể nghĩ bàn, chính là việc phát tâm niệm Phật dạy trong kinh này. Đấy chính là cái lợi chân thật. Do diệu dụng chân thật như thế, nên trong khoảng một niệm vượt qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp một cách nhanh chóng, xưng danh một tiếng, địa vị bằng với chư thánh. Chúng ta may mắn được nghe, thật đúng là một dịp hy hữu trong vô lượng kiếp đến nay. Hết quyển 1. Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính dịch xong, ngày 17 tháng 1 năm 2002. Quyển thứ 2. Trong quyển này, từ phẩm thứ 4 đến phẩm thứ 10 trình bày nhân địa của Phật Di Đà một cách chi tiết. Thấy Phật, nghe pháp, sơ phát đại tâm, năm kiếp tinh tấn kết thành đại nguyện, nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh, độ khắp ba căn, cứu hết muôn loài, tích công trữ đức, trụ chân thật huệ, một dạ chuyên chí trang nghiêm cõi nước nhiệm màu. Trong vô lượng kiếp, Ngài vun bồi đức hạnh để thành tựu viên mãn các đại nguyện đã phát. Trong ba kinh tịnh độ, chỉ mình kinh này giảng nói những sự việc như vậy, nên kinh này được xưng tụng là kinh tịnh độ đệ nhất. C lớn.2. Chánh tông phần. Phần chánh tông của một bản kinh giống như thân người có đủ các tạng, tim, phổi, vân vân. Phần chánh tông của kinh này gồm các phẩm, từ phẩm thứ 4 đến phẩm thứ 12. Nhân hành của Phật Di Đà, đại nguyện của pháp tạng, y báo, chánh báo trang nghiêm cõi cực lạc, chánh nhân vãng sanh của ba bậc, sự tu trì của các Bồ Tát cõi cực lạc, nhân duyên sanh vào nghi thành biên địa, các sự ác khổ của cõi uế Sa Bà, hiển hiện cực lạc để chứng tín, vân vân, đều được thuật rõ trong phần chánh tông. Đấy chẳng những là chủ thể của kinh này, mà còn thật sự là những điểm chủ chốt trong toàn bộ diệu pháp tịnh độ vậy. Kinh này hơn hẳn các kinh khác ở chỗ nó trình bày tường tận vô biên pháp hạnh nhiệm màu, như sự tu hành khi còn tu nhân của cực lạc giáo chủ A Di Đà Phật, thệ nguyện thù thắng của Ngài, vân vân. Nội dung của quyển 2 này bàn về lời phát nguyện của Di Đà khi còn tu nhân, cũng như những việc Ngài đã thực hiện để viên mãn những đại nguyện đó. Trước hết, Kinh nói: trong quá khứ vô lượng chẳng thể nghĩ bàn kiếp, nhằm diễn giải trong thuở cùng cực lâu xa về quá khứ, Phật Di Đà trong thời Phật Thế Gian Tự Tại Vương được gặp Phật xuất gia học đạo, pháp danh là Pháp Tạng, phát khởi thệ nguyện sâu rộng. Như vậy, thời gian kể từ Đức Phật Di Đà còn đang tu nhân phát tâm tu hành đến nay thật chẳng thể tính kể nổi. Lúc Đức Di Đà phát nguyện, Ngài đã không còn là phàm phu. Đa số các bậc cổ đức đều cho rằng khi phát nguyện như thế, Ngài đã ở địa vị địa thượng Bồ Tát. Suy ra, thời kỳ Ngài phát tâm ban đầu còn phải lâu xa hơn nữa. Do vậy, người tu tịnh độ càng phải sanh lòng tin trong sạch, cảm niệm ân đức vô biên của Phật, y báo chánh báo cõi cực lạc, và diệu pháp trì danh chính là diệu quả do Đức Di Đà trong vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn kiếp đã siêng gắng tu tập thành, để nay ta đem cái diệu quả ấy làm nhân tâm của mình. Ân ấy, đức ấy không cách nào sánh ví diễn tả nổi. Hơn nữa, khi còn tu nhân, Đức Di Đà đã chứng pháp thân từ lâu, nên nhất thừa nguyện vương sáu chữ hồng danh, các thứ trang nghiêm y báo chánh báo, thậm chí một sợi lông, một mảy bụi, không một thứ nào chẳng phát sanh từ vô vi pháp thân trí huệ chân thật. Mỗi một thứ ấy đều siêu tình ly kiến, mỗi một thứ ấy đều được thật tướng chánh ấn in vào, mỗi một thứ đều khai hóa hiển thị chân thực tế, mỗi một thứ đều ban cho chúng sanh cái lợi chân thật. Do vậy, pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Phẩm thứ tư tiếp theo đây sẽ nói về nhân duyên phát tâm học đạo của tỳ kheo Pháp Tạng trong khi tu nhân. Số 4. Pháp Tạng Nhân Địa. Phần Chánh Kinh. Phật bảo A Nan: vô lượng chẳng thể nghĩ bàn vô ương số kiếp trong quá khứ, có Phật xuất thế hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, trụ thế giáo hóa trong 42 kiếp. Khi ấy, Đức Phật vì chư thiên và người đời nói kinh giảng đạo. Phần chú giải. Vô ương số kiếp, tiếng Phạn là A Tăng Kỳ, dịch thành vô ương số. Ương nghĩa là cùng tận, do kiếp số chẳng thể tính đến cùng tận nên gọi là vô ương số kiếp, hoặc còn nói là A Tăng Kỳ kiếp. Trong quyển 1 đã giảng chữ kiếp. Kiếp là đơn vị thời gian rất dài. Số kiếp nhiều đến nỗi chẳng thể tính đếm nổi thì gọi là vô ương số kiếp. A Tăng Kỳ kiếp là chẳng có hạn lượng, chẳng thể nghĩ bàn cho xiết, nên bảo là vô lượng chẳng thể nghĩ bàn vô ương số kiếp, ngụ ý thời gian lâu xa đến vô cực trong quá khứ. Thế Gian Tự Tại Vương, danh xưng này dựa theo cách dịch của bản Đường dịch. Trong quá khứ lâu xa đến vô lượng chẳng thể nghĩ bàn vô tận đại kiếp, có một vị Phật xuất hiện trong thế gian, danh xưng là Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Ngài là một vị cổ Phật. Thế Gian Tự Tại là thường ở trong thế gian, nhưng chẳng bị thế gian chướng ngại, như câu nói Phật chiếu tướng thế gian, thường trụ tự tịch diệt. Sách Bình Giải lại bảo, chữ Thế Gian tương ứng với Bát Nhã. Tự Tại nghĩa là giải thoát, Vương là pháp thân, Ba chính là một, một chính là ba, chẳng ngang chẳng dọc, nên gọi là Thế Tự Tại Vương. Đấy là cách giải thích danh hiệu Phật dựa trên ba đức của Niết Bàn. Thời cổ mọi thứ đều thuộc về nhà vua cả, nên dùng chữ vương để ví pháp thân. Hết thảy đều từ pháp thân hiện ra, nhưng thứ nào rồi cũng quy về pháp thân cả, nên bảo vương là pháp thân. Thông đạt thế gian là Bát Nhã đức, tự tại trong thế gian là giải thoát đức. Như vậy, danh hiệu Thế Tự Tại Vương chứa trọn ba đức. Ba tức là một, một tức là ba, giống như ba điểm của chữ y dài. Câu chẳng ngang chẳng dọc diễn tả diệu đức vô thượng, thường là ngã tịnh của chân thân Niết Bàn. Từ Như Lai đến Phật Thế Tôn là hiệu chung của chư Phật. Hết thảy các đức Phật cùng có đủ 10 hiệu này. Thật ra chư Phật vô lượng đức, nên đức hiệu cũng vô lượng. Nay do thuận theo căn cơ chúng sanh, nên chỉ nói giản lược 10 hiệu. Trong các kinh, do tách ra hay gộp lại sai khác, nên 10 danh hiệu trên thành ra sai khác. Chẳng hạn như Tình Ảnh Sớ đã dựa theo thành thật luận, gộp vô thượng sĩ và điều ngự trượng phu thành một hiệu, tách chữ Phật Thế Tôn thành hai danh hiệu. Theo các kinh Niết Bàn, kinh Anh Lạc và quyển 10 của Bộ Đại Luận, thì vô thượng sĩ và điều ngự trượng phu là hai danh hiệu. Phật Thế Tôn được gộp lại thành một danh hiệu. Tôi theo thuyết này, 10 hiệu được giải thích như sau. Thứ nhất, Như Lai. Như là chân như, nương theo đạo chân như để đạt, tức lai, thành chánh giác, nên gọi là Như Lai. Còn có thể hiểu là chư Phật đạt đạo an ổn, nên cũng bảo là Như Lai đến. Lại chẳng sanh trong sanh tử, nên gọi là Như Lai. Lại giống như chư Phật mà đến, nên gọi là Như Lai. Sách Hợp Tán là giảng rằng, phẩm Phạm Hành của Kinh Niết Bàn chép rằng, vì sao gọi là Như Lai? Giống như lời nói của chư Phật quá khứ chẳng biến đổi. Vì sao không biến đổi? Chư Phật quá khứ vì độ chúng sanh nên giảng 12 bộ kinh. Như Lai nay cũng thế, nên gọi là Như Lai. Sách Hồi Sớ lại nói, chữ Như Lai có ba nghĩa là pháp thân, báo thân, ứng thân. Kinh Kim Cang dạy, không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, là nói về pháp thân Như Lai. Luận Chuyển Pháp Luân bảo rằng, đệ nhất nghĩa đế là Như, chánh giác là Lai, là nói về báo thân Như Lai. Luận Thành Thật chép rằng, nương đạo Như Lai thành chánh giác nên gọi là Như Lai, là nói về ứng thân Như Lai. Trong bản Sớ Giải Phẩm Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa, Tổ Thiên Thai tức Trí Giả Đại Sư lại giảng rằng, Như là pháp bất biến, giống như tấm gương, chẳng phải là nhân, chẳng phải là quả. Dẫu có Phật hay không có Phật thì tánh tướng vẫn thường như vậy, tròn khắp hết thảy các chốn mà chẳng bị đổi khác là Như, bất động mà đến được khắp tất cả là Lai. Giải thích như vậy là giảng theo pháp thân Như Lai. Do Phật có ba thân, pháp, báo, ứng, nên chữ Như Lai tất nhiên được giải thích theo từng quan điểm pháp, báo, ứng khác nhau. Nói đầy đủ thì sẽ như Hội Sớ giảng, chẳng đến đi là pháp thân, chánh giác đệ nhất nghĩa đế, đạt đến chân như thật tướng như thế là báo thân. Nương theo chân như thật tướng để thành tựu chánh giác, đạt đến như vậy thì là ứng thân. Với các cách giải thích khác, ta luôn có thể dựa theo cách giải thích của Hội Sớ để lãnh hội ý chỉ. Thứ hai, ứng cúng. Đại luận chép rằng, Đức Phật đã trừ sạch hết các kiết sử, đắc hết thảy trí huệ, nên xứng đáng nhận lãnh sự cúng dường của hết thảy chúng sanh trong trời đất. Vì vậy, Phật được xưng là ứng cúng. Tình Ảnh Sớ lại bảo, chứng diệt tương ứng nên gọi là ứng. Lại do chứng diệt nên đáng cúng dường, vì vậy bảo là ứng cúng. Sách Hội Sớ lại bảo, vạn hạnh viên thành, phước huệ đầy đủ, xứng đáng nhận lãnh sự cúng dường của trời người, lợi ích hữu tình, nên Phật hiệu là ứng cúng. Thứ ba, đẳng chánh giác. Tiếng Phạn là Tam Miệu Tam Bồ Đề, nói đủ là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A là vô, Nậu Đa La là thượng, Tam là chánh, Miệu là đẳng, Bồ Đề là giác. Nói gộp lại là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bồ Tát nhân hạnh viên mãn nên thành đẳng chánh giác. Xưa kia dịch là vô thượng chánh biến tri. Bản chú giải kinh Duy Ma Cật của Ngài Tăng Triệu có chép rằng, A Nậu Đa La hán dịch là vô thượng, Tam Miệu Tam Bồ Đề, Hán dịch là Chánh Biến Tri. Do không có gì lớn hơn được đạo, nên đạo là vô thượng. Đạo ấy chân chánh, không pháp nào chẳng biết, nên là Chánh Biến Tri. Tình Ảnh Sớ là chép: chánh là lý, chiếu soi tột cùng lý thể, nên bảo là biến tri. Thứ tư, minh hạnh túc. Có nhiều cách giải thích chữ minh. Đại luận giảng rằng túc mạng, thiên nhãn, lậu tận gọi là tam minh. Sách Hội Sớ và Tịnh Ảnh Sớ cũng theo cách giải thích này, đều cho rằng minh chính là tam minh. Tịnh Ảnh Sớ lại còn viết thêm: minh là chứng hạnh, chứng pháp rõ ràng rốt ráo, nên bảo là minh. So ra thuyết này sâu sắc hơn cả, vì toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm chỉ là tính giải hành chứng. Nếu thấu suốt rõ ràng, chứng ngộ thông suốt được hành pháp thì mới được gọi là minh. Quyển 18 Kinh Niết Bàn có chép: minh là được vô lượng thiện quả. Thiện quả gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thuyết này cực sâu, vì đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác mới được gọi là minh. Dùng thuyết của Kinh Niết Bàn để giải thích chữ minh trong bản Kinh Vô Lượng Thọ này là thỏa đáng nhất. Quyển 18 Kinh Niết Bàn giảng chữ hạnh túc như sau: hạnh là như chân cẳng, tức cước túc. Chân cẳng là giới huệ. Dùng chân giới huệ để đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên gọi là minh hạnh túc. Tịnh Ảnh Sớ cũng giảng tương tự. Ngài Long Thọ nói giới, không huệ, vân vân được gọi là hạnh. Đầy đủ trọn vẹn hai thứ ấy, chỉ giới và không huệ, thì gọi là túc. Sách Hội Sớ giảng hơi khác: hạnh túc là thân khẩu ý nghiệp chân chánh thanh khiết, dùng nguyện lực của chính mình để khéo tu trọn vẹn hết thảy các hạnh, nên hiệu là minh hạnh túc. Thứ năm, thiện thệ. Thiện là hay tốt, thệ là đi qua. Vì vậy thiện thệ còn được dịch là hảo khứ, tức khéo đi qua. Đại luận chép: hảo khứ là khéo đạt các tam ma đề, tức chánh định sâu và vô lượng đại trí huệ. Như lời kệ: nhất thiết trí của Phật là cỗ xe lớn, hành tám chánh đạo nhập niết bàn, nên gọi là hảo khứ. Sách Hợp Tán lại bảo: thiện là phát tâm lúc đầu tiên, thệ là đại bát niết bàn. Như Lai chẳng bỏ cái tâm đã phát đầu tiên mà chứng đắc niết bàn, vì vậy Như Lai hiệu là thiện thệ. Cả hai thuyết trên đều coi nhập niết bàn là thiện thệ. Sách Hội Sớ lại bảo: thiện thệ nghĩa là diệu trụ, tức là vô lượng trí huệ đoạn được các hoặc, khéo xuất thế gian, nên đạt đến Phật quả vậy. Như vậy thuyết này xem đạt Phật quả là thiện thệ, nhưng thật ra cũng chẳng khác với hai thuyết nói trên. Phật đã chẳng đến đi, sao lại bảo là hảo khứ? Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng Phật đức viên mãn chẳng có chốn nào để đến, nên bảo là hảo khứ. Tuy không đến đâu, nhưng chẳng phải là không đến được. Như lửa lúc kiếp tận, tuy chẳng thiêu cái gì, nhưng không có gì nó chẳng thiêu được, vì vậy cũng có thể bảo là khứ. Thứ sáu, thế gian giải. Còn dịch là tri thế gian. Sách Bình Giải giảng rằng thế gian là ngũ ấm, giải là biết. Chư Phật Thế Tôn khéo hiểu ngũ ấm, nên được gọi là thế gian giải. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng thế gian giải là hóa tha trí. Khéo hiểu thế gian nên gọi là thế gian giải. Sách Hội Sớ giảng rằng với các pháp nhân quả thế gian xuất thế gian, không pháp nào chẳng hiểu rõ, nên gọi là thế gian giải. Tổng hợp ba cách giải thích trên, thế gian giải là thánh trí hóa độ người khác, tức hóa tha trí. Nghĩa là Như Lai thật sự hiểu rõ các pháp nhân quả thế gian xuất thế gian. Thứ bảy, vô thượng sĩ. Sĩ là người cao quý nhất trong loài người thì gọi là thượng sĩ. Kinh Niết Bàn dạy Như Lai gọi là vô thượng sĩ. Ví như nơi thân người, đầu ở cao nhất, chân tay các chi chẳng bằng được. Chư Phật cũng giống như vậy, cao quý nhất, pháp tăng chẳng bằng. Kinh còn chép: còn có cái để đoạn thì gọi là thượng sĩ, không còn gì để đoạn là vô thượng sĩ. Sách Hội Sớ cũng giảng giống hai thuyết trên: hoặc nghiệp hết sạch thì không có gì để đoạn. Trong nhân thiên phàm thánh của tam giới là bậc nhất, tối thượng không ai bằng, nên hiệu là vô thượng sĩ. Trí Độ Luận lại bảo: pháp niết bàn vô thượng, Phật tự biết là niết bàn, chẳng phải nghe từ người khác, lại còn có thể dẫn dắt chúng sanh đạt đến niết bàn. Như niết bàn là vô thượng trong các pháp, Phật cũng là vô thượng trong chúng sanh. Hơn nữa, Phật trì giới, thiền định, trí huệ, giáo hóa chúng sanh không ai bằng được nổi, huống là hơn nổi Ngài. Vì vậy gọi Phật là vô thượng. Thứ 8, điều ngự trượng phu. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng khéo có thể điều phục chúng sanh thì gọi là điều ngự trượng phu. Sách Hợp Tán lại giảng rằng chính mình đã là trượng phu, lại có thể điều phục trượng phu, vì vậy xưng tụng Phật là điều ngự trượng phu. Nếu đầy đủ bốn pháp thì gọi là trượng phu. Những gì là bốn? Gần thiện tri thức, hay nghe pháp, suy nghĩ ý nghĩa của pháp đã được nghe, đúng lời dạy tu hành. Sách Hội Sớ là giảng đầy đủ lực dụng của đại trượng phu để thuyết các pháp, điều phục chế ngự hết thảy chúng sanh, khiến họ lìa cấu nhiễm, đắc đại niết bàn. Nếu có kẻ chất vấn, cũng phải nên giáo hóa bọn nữ nhân, cớ sao chỉ nói đến bọn trượng phu? Xin mượn lời Trí Độ Luận để đáp: nếu nói trượng phu là đã tính cả nhị căn, tức kẻ có đủ hai căn nam nữ, vô căn tức bẩm sinh không có bộ phận sinh dục, nữ nhân nên chỉ nói là trượng phu. Như vậy chỉ nói đến trượng phu đã là tính hết phụ nữ nhị căn vô căn trong ấy. Thứ 9, thiên nhân sư. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng có thể dùng chánh pháp để gần gũi giáo hóa trời người thì gọi là thiên nhân sư. Sách Hội Sớ bảo rằng tất cả thiên thượng, nhân gian, ma vương, ngoại đạo, thích, phạm, thiên long đều cùng quy mạng, tuân lời dạy, vâng làm, đều làm đệ tử, nên hiệu là thiên nhân sư. Sách Hợp Tán lại bảo chư Phật tuy là vô thượng đại sư của hết thảy chúng sanh, nhưng trong các loài chúng sanh chỉ có trời và người phát nổi tâm vô thượng đại bồ đề, do đó xưng tụng Phật là thiên nhân sư. Thứ 10, Phật Thế Tôn. Thành Thật Luận tách danh hiệu này ra làm hai, coi Phật là danh hiệu thứ 9, Thế Tôn là danh hiệu thứ 10. Nay tôi theo ý kinh Niết Bàn, gộp Phật và Thế Tôn thành hiệu thứ 10. Phật là giác, tự giác, giác tha và giác mãn, ba giác viên mãn nên xưng là Phật. Sách Hợp Tán là giảng rằng Phật là giác, đã tự giác ngộ lại còn giác ngộ người khác. Ví như có kẻ hiểu biết kẻ giặc, giặc chẳng làm gì nổi. Phật còn có nghĩa là trí, như Trí Độ Luận viết Phật Đà hán dịch là trí giả, biết được hết thảy các pháp, chúng sanh số, phi chúng sanh số, hữu thường, vô thường, vân vân, trong quá khứ, vị lai, hiện tại. Dưới cội bồ đề Ngài hiểu biết rành rẽ hết cả, nên gọi là Phật Đà. Luận còn chép Phật thành tựu hết thảy trí huệ, đầy đủ trọn vẹn các đức, nên đều hiểu rành rẽ quá khứ, vị lai, hiện tại, tận, bất tận, động, bất động, hết thảy thế gian, nên hiệu là Phật Đà. Thế Tôn, tiếng Phạn là Bà Già Phạm, đầy đủ trọn vẹn các đức được thế gian khâm ngưỡng, nên hiệu là Thế Tôn. Phẩm thập hiệu của Thành Thật Luận có câu sau: trọn vẹn chín danh hiệu như trên là bậc cao quý trong tam thế thập phương thế giới, nên gọi là Thế Tôn. Trí Độ Luận xem Phật là hiệu thứ 10 vì cho rằng Thế Tôn là tiếng xưng tụng chung cả 10 đức hiệu. Cách tách ra hay gộp lại này so với thuyết của Tịnh Ảnh Sớ hơi khác đôi chút, nhưng vẫn tương đồng. Trụ thế giáo hóa trong 42 kiếp, khi ấy Đức Phật vì chư thiên và người đời nói kinh giảng đạo. Câu này trích từ bản Hán dịch: Đức Phật ấy trụ thế hoằng pháp tất cả 42 kiếp. Khi ấy, Ngài vì chư thiên và nhân dân trong thế gian diễn thuyết kinh văn, giảng luận đạo pháp và đạo yếu. Đạo là con đường giác ngộ. Luận Câu Xá giảng rằng đạo nghĩa là gì? Là đường Niết Bàn. Vì đi theo con đường ấy đến được thành Niết Bàn. Hoa Nghiêm Đại Sớ cũng nói: thông đến quả Phật nên gọi là đạo. Đạo pháp là pháp dẫn đến chánh đạo Niết Bàn. Đạo yếu là điểm trọng yếu trong Phật đạo. Như Tán A Di Đà Phật Kệ đã viết rằng: thông suốt đạo yếu chẳng chướng ngại. Phần chánh kinh. Có đại quốc chúa tên là Thế Nhiêu Vương, nghe Phật thuyết pháp hoan hỷ, khai giải, liền phát vô thượng chánh chơn đạo ý, bỏ nước, bỏ ngôi vua, trở thành sa môn, hiệu là Pháp Tạng. Phần chú giải. Danh hiệu Thế Nhiêu Vương được ghi trong bản Hán dịch. Kinh chép rằng Thế Nhiêu Vương nghe kinh tu đạo hoan hỷ, khai giải, liền bỏ ngôi vua, trở thành tỳ kheo. Ngài Nghĩa Tịch bảo rằng: chuẩn theo kinh văn, Thế Nhiêu Vương chính là tục danh của Ngài Pháp Tạng. Ngài nói như vậy vì kinh văn bản Hán dịch khẳng định rõ ràng: lúc làm quốc vương, Pháp Tạng tên là Thế Nhiêu Vương, sau đó xuất gia trở thành tỳ kheo Pháp Tạng. Vào thời ấy có một đại quốc vương tên là Thế Nhiêu Vương, nghe Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương thuyết pháp, tâm chợt khai ngộ, thấu suốt thật nghĩa, nên kinh chép là khai giải. Do khai giải nên tự nhiên hoan hỷ. Điểm này giống như cuối các bản kinh thường chép: nghe lời Phật dạy đều đại hoan hỷ. Trong câu liền phát vô thượng chánh chơn đạo ý, chữ liền có nghĩa là ngay lập tức, phát là phát tâm, vô thượng chánh chơn đạo tiếng Phạn là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là đạo mà Đức Phật đã chứng đắc. Do không gì hơn được đạo ấy nên bảo là vô thượng. Chơn là chân thật, chánh là thánh trí, vì biết đúng như pháp tướng. Đạo là đạo vô ngại, ý là tâm năng cầu, tức là cái tâm cầu bồ đề đạo được gọi là ý. Vì vậy vô thượng chánh chơn đạo ý chính là phát vô thượng đại bồ đề tâm. Thế Nhiêu Vương nghe pháp khai giải, ngay lập tức phát vô thượng đại bồ đề tâm, bỏ đất nước và ngôi vua, tránh đời, xuất gia, trở thành sa môn. Sa môn nguyên là tiếng để gọi chung những người xuất gia, kể cả ngoại đạo. Sau này mới trở thành danh từ dành riêng cho tăng lữ Phật giáo. Sa môn nghĩa là cần tức. Sách Hội Sớ giảng rằng: kẻ ấy siêng tức cần, tu pháp lành, dứt tức tức các ác. Kinh Tứ Thập Nhị Chương chép rằng: từ biệt thân thuộc xuất gia, hiểu thấu cội rễ của tâm tánh, hiểu pháp vô vi, gọi là sa môn. Đấy chính là ý nghĩa sâu xa của chữ sa môn vậy. Hiệu là Pháp Tạng. Pháp Tạng chính là pháp danh của Thế Nhiêu Vương sau khi trở thành tỳ kheo. Bản Hán dịch chép là Pháp Bảo Tạng. Bản Ngô dịch ghi là Đàm Ma Ca. Bản Đường dịch viết là Pháp Xứ. Bản Tống dịch ghi là Tác Pháp. Đại Luận lại ghi là Pháp Tích. Chỉ mỗi bản Ngụy dịch chép là Pháp Tạng. Bản Hội Tập dùng danh xưng này. Các bản dịch tên Ngài sai khác như vậy chỉ là do cách dùng từ sai khác. Theo Thám Huyền Ký, chữ Pháp có đến bốn nghĩa: chứa đựng, bao gồm, tích chứa sâu sắc, sanh ra, vô tận. Do chứa đựng hết thảy Pháp nên gọi là Pháp Tạng. Như Gia Tường Sớ nói rằng: do có thể tích lũy Phật Pháp một cách sâu xa nên gọi là Pháp Tạng. Lại vì có thể mở bày Pháp Tạng của Phật nên gọi là Pháp Tạng. Phần chánh kinh. Tu Bồ Tát Đạo, cao tài dũng triết, siêu dị hơn đời, tính giải nhớ dai đều là bậc nhất. Lại có hạnh nguyện và niệm huệ lực thù thắng để tăng thượng tâm mình kiên cố chẳng động, tu hành tinh tấn chẳng ai hơn nổi. phần chú giải. Đoạn kinh này khen ngợi nồng nhiệt đức hạnh tu hành của tỳ kheo Pháp Tạng sau khi xuất gia. Câu tu Bồ Tát đạo trích từ bản Ngô Dịch hàm ý rằng Pháp Tạng hướng thẳng đến nhất thừa, chẳng lạc trong quyền tiểu. Bản Tống Dịch ghi là đại thừa đệ nhất. Như vậy, pháp của Bồ Tát tu chỉ là pháp nhất thừa chơn như viên mãn. Cao tài dũng triết. Tài là khả năng hay trí huệ, triết là hiểu rõ. Gia Tường Sớ giảng rằng khen ngợi tài năng siêu quần nên bảo là cao tài, tự thắng được mình, thắng được người nên khen là dũng, sáng suốt phá tan tà kiến nên bảo là triết. Tịnh Ảnh Sớ là giảng tài là tài khéo, tài đức hơn người nên bảo là cao tài. Ý chí mạnh mẽ là dũng, tâm sáng suốt là triết. Như vậy, câu cao tài dũng triết hàm ý rằng Bồ Tát Pháp Tạng tài cao hơn người, dũng mãnh, tinh tấn, tâm rạng, trí sáng. Tịnh Ảnh Sớ giảng câu siêu dị hơn đời như sau: riêng mình Ngài đức hạnh vượt trội nên bảo là siêu dị hơn đời. Sách Hội Sớ lại bảo thường nhân chẳng bằng nổi nên bảo là siêu dị hơn đời. Sách Hợp Tán lại bảo nếu là ở bậc địa thượng phát tâm thì đời tức thế, có nghĩa là những người thuộc địa tiền. Vì không dám đoan chắc lúc Bồ Tát Pháp Tạng phát tâm đã đạt đến địa vị nào, nên sách Hợp Tán chỉ nói dè dặt rằng nếu là ở bậc địa thượng phát tâm. Thì chữ thế trong câu siêu dị hơn đời, tức ư thế siêu dị, sẽ chỉ hết thảy những người chưa đạt đến sơ địa. Đó là vì những người còn thuộc địa tiền được gọi chung là thế gian. Chỉ bậc chứng sơ địa trở lên mới được gọi là xuất thế gian. Tôi trộm nghĩ tác giả sách Hợp Tán tin rằng Ngài Pháp Tạng khi ấy đã là bậc địa thượng Bồ Tát phát tâm, nhưng chưa dám quả quyết đó thôi. Với vấn nạn khi phát tâm Bồ Tát Pháp Tạng đã ở địa vị nào, các nhà chú giải kinh nêu lên nhiều thuyết khác nhau. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng ở đây Ngài vừa mới phát tâm vô thượng nên còn thuộc địa tiền thế gian hành. Đến đoạn sau có câu ta phát tâm vô thượng chánh giác, lúc ấy Ngài mới thuộc địa thượng xuất thế gian hành. Các vị Nghĩa Tịch, Vọng Tây vân vân cũng nghĩ tương tự. Trong đoạn kinh này khi Pháp Tạng phát tâm là còn thuộc địa tiền, đến phẩm thứ năm khi phát tâm lần nữa Ngài mới là địa thượng Bồ Tát phát tâm. Các vị Đàm Loan, Gia Tường, Thiện Đạo và tác giả sách Bình Giải đều bác thuyết ấy. Sách Bình Giải bác thuyết của Ngài Tịnh Ảnh như sau: dẫu có nói phát tâm trước đoạn kinh này, sau phẩm thứ năm, nhưng chẳng có hai lượt phát tâm, chỉ là một lần phát tâm mà thôi. Ý nói đoạn này là Đức Thích Ca thuyết pháp thuật lại sự phát tâm của Bồ Tát Pháp Tạng. Trong phẩm thứ năm ở phần sau, chính tỳ kheo Pháp Tạng tự thực việc phát tâm của mình. Việc phát tâm thuật trong phần sau chỉ là nhắc lại việc phát tâm lần này. Tuy kinh có nói đến thứ tự phát tâm trước sau một cách sơ lược hay chi tiết sai khác, nhưng việc phát tâm của Ngài Pháp Tạng chỉ là một, chẳng hề có đến hai lần. Ý kiến của sách Bình Giải rất xác đáng. Sách còn viết tiếp: đại sĩ Long Thọ phán định là thuộc sơ địa hoặc là bát địa, cũng là từ quả hướng đến nhân, thật khác với ý các sư lắm. Viết như vậy là căn cứ vào đại luận. Trong đại luận, đại sĩ Long Thọ phán định Bồ Tát Pháp Tạng khi phát tâm đã ở bậc sơ địa hay là bát địa, nghĩa là đều thuộc bậc địa thượng mà phát tâm. Do đó, ý đại luận thật khác xa thuyết của các sư. Thuyết của sách Bình Giải thật có chứng cứ đích xác. Phẩm Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa chép rằng từ khi ta, tức Phật Thích Ca, thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp. Kinh Pháp Hoa lại bảo Đức Thích Ca cùng Phật Di Đà trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp trước cùng làm vương tử của Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Như vậy, Di Đà Như Lai cũng đã thành Phật từ lâu xa lắm rồi. Đúng là tỳ kheo Pháp Tạng chỉ từ quả hướng nhân mà thôi. Tính, giải, nhớ dai đều là bậc nhất. Tính là tinh nhận, tức tính thọ. Quyển 2, sách Đại Thừa Nghĩa Chương chép rằng: đối với tam bảo tâm tịnh chẳng ngờ gọi là tính. Quyển 6 Kinh Hoa Nghiêm, bản dịch Đời Tấn cũng bảo: tính là nguồn đạo của biển công đức, thị hiện khai phát vô thượng đạo. Giải là liễu giải, khai giải, hiểu thông suốt. Kinh Hoa Nghiêm lấy tính giải hạnh chứng làm cương yếu, là bởi có tính giải chân thật thì mới có thể sanh khởi hạnh chứng chân thật. Nhớ dai, tạm dịch chữ minh ký, là nhớ một cách phân minh, chẳng hề quên mất pháp đã nghe, nhớ rành mạch phân minh nên bảo là minh ký. Câu đều là đệ nhất có hai nghĩa. Một là cao cùng tột vô thượng, không ai hơn được nổi. Hai là sự tính giải lãnh hội của Ngài đều khế hợp đệ nhất nghĩa đế, nên đều là bậc nhất. Lại có hạnh nguyện và niệm huệ lực thù thắng để tăng thượng tâm mình kiên cố chẳng động. Thù thắng là thuật ngữ riêng của Phật giáo. Thù là đặc biệt, thắng là siêu việt. Việc gì siêu phàm tuyệt tục, thế gian hy hữu thì bảo là thù thắng. Hạnh nguyện là thân hạnh và tâm nguyện hỗ trợ nhau. Sách Bồ Đề Tâm Luận giảng rằng: cầu Bồ Đề là phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Đề tâm. Phát là tín nguyện, tu là hạnh. Ba thứ tương lương, tín, nguyện, hạnh, như ba chân của cái đỉnh, chẳng thể thiếu một. Phật Di Đà hiệu là Đại Nguyện Vương. Pháp môn tịnh độ hoàn toàn nương vào biển nguyện nhất thừa của Phật Di Đà, lấy tín nguyện trì danh làm tông, cho thấy chữ nguyện thật đúng là cốt lõi của tự giác giác tha vậy. Đại nguyện sanh ra đại lực, nên đại nguyện và sức niệm huệ cùng làm tăng thượng duyên. Tịnh Ảnh Sớ nói rằng: nguyện để khởi hành thì gọi là nguyện lực. Sách Hội Sớ nói: nguyện lực là tứ hoằng thệ nguyện để thanh tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh vậy. Nay Bồ Tát Pháp Tạng có đủ các nguyện lực thù thắng không chi bằng nổi, nên Ngài được gọi là Đại Nguyện Vương. Chữ niệm huệ lực còn chỉ niệm lực và huệ lực. Tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực gọi chung là ngũ lực. Trí Độ Luận nói: tăng trưởng ngũ căn khiến chúng chẳng bị phiền não phá hoại nên gọi là lực. Luận còn nói: thiên ma ngoại đạo chẳng thể ngăn trở phá hoại nên gọi là lực. Niệm lực tăng trưởng niệm căn, phá được các tà niệm. Huệ lực tăng trưởng huệ căn, phá các hoặc trong tâm giới. Đại sư Linh Phong, tức Tổ Ngẫu Ích, còn bảo: niệm căn tăng trưởng thành tựu hết thảy chánh niệm xuất thế công đức nên gọi là niệm lực. Huệ căn tăng trưởng ngăn che được hết thảy các hoặc chướng, dù thông hay biệt, phát sanh chơn vô lậu nên gọi là huệ lực. Kiến tư hoặc là thông hoặc, vì cả ba thừa cùng phải đoạn trừ. Trần sa hoặc, vô minh hoặc là biệt hoặc, chỉ riêng Bồ Tát phải đoạn. Huệ quang dứt được hoặc, hiển phát vô lậu chân trí nên gọi là huệ lực. Các lực như vậy đều thù thắng cả. Tăng thượng là có thế lực mạnh mẽ, có thể khiến cho các pháp khác được tăng trưởng, phát triển thêm nên gọi là tăng thượng. Cái được tăng thượng trong đoạn kinh này thật hết sức thù thắng, vì nó chẳng phải là pháp nào khác mà chính là tâm mình. Tâm mình chính là tự tâm của đương nhân. Kinh Kim Cang dạy: đừng trụ vào đâu cả mà sanh tâm mình. Cả hai kinh cùng nhắc đến tâm mình, đó chính là nhất tâm. Giống như khi mài kiếm, chất dơ hết thì gương hiện sáng. Vô minh hoặc đã hết, tự tâm liền hiện sáng. Vì thế kinh nói: tăng thượng tâm mình kiên cố chẳng động. Tâm mình như kim cang phá được hết thảy, nhưng hết thảy chẳng phá được tâm nên bảo là kiên cố. Tâm ấy như như, giống như kinh Kim Cang nói, như như bất động nên bảo là chẳng động. cái tâm bất động ấy chẳng hề bị chìm đắm, vướng mắc trong không tịch, mà tâm tâm khế hợp với chân như, niệm niệm nhập trong Như Lai giác hải. Tu hành tinh tấn không ai hơn được. Tu hành xưa vốn là tiếng thông dụng, chỉ từ đời Tấn trở đi, tu hành mới trở thành thuật ngữ Phật giáo chuyên biệt. Đúng như lý mà hành giới định huệ thì gọi là tu hành. Tu hành chính là hành pháp trong bốn pháp: giáo, lý, hành, quả. Tinh tấn là siêng năng. Trong bản sứ giải kinh Quán Di Lặc Thượng Sanh, Ngài Từ Ân tức Khuy Cơ giảng chữ tinh tấn như sau: tinh là tinh thuần, không ác tạp. Tấn là thăng tấn, chẳng biến lười. Hơn tạm dịch chữ du, nghĩa là vượt hơn, hơn hẳn, vượt trội. Hai câu này tức là câu tu hành tinh tấn không ai hơn nổi, dùng để tổng kết đoạn kinh văn trên. Chữ tu hành chỉ chung các diệu hành đã thuật trong các đoạn trên. Với các hạnh như vậy đều siêng năng tấn tới, nên bảo là tu hành tinh tấn. Đức hạnh của tỳ kheo Pháp Tạng không ai bằng được nổi, nên bảo là không ai hơn nổi. Phần chánh kinh. Đi đến chỗ Phật, đảnh lễ quỳ dài, hướng về Phật chắp tay, liền dùng già tha khen Phật, phát nguyện rộng lớn tụng rằng. Phần chú giải. Đảnh lễ tiếng Phạn là na mộ, tàu dịch là quy mạng, khể thủ, đảnh lễ, hoặc chỉ dịch là lễ. Thường nói đảnh lễ Phật túc, tức đảnh lễ dưới chân Phật. Chỗ quý nhất trong thân ta là đảnh đầu, chỗ thấp hèn nhất là bàn chân. Dùng cái tôn quý nhất của ta để cung kính cái thấp hèn nhất của người, để biểu lộ lòng cung kính đến cùng cực. Già tha, gatha, xưa dịch là kệ, nay dịch là tụng. Tụng có nghĩa là khen ngợi, ca tụng. Dùng đến kệ tụng vì hai lý do. Thứ nhất, lời kệ ít chữ nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa, dễ hiểu, dễ nhớ. Thứ hai, âm điệu bài kệ du dương nên thường được dùng để tán vịnh. Tỳ kheo Pháp Tạng đến trước Đức Phật, lễ Phật, khen ngợi, lại còn phát ra lời nguyện rộng lớn, như sẽ thuật đủ trong phần kinh văn kế tiếp. Hết thảy chúng sanh trong hiện tại và tương lai đều nương theo nhất thừa nguyện hải ấy mà được độ thoát cả. Hết băng 6, xin nghe tiếp băng 7.